Chương 100. Ta nguyện hóa thành cầu đá Lý Viên. Năm mới ngày đầu tiên, Lý Tử Dạ cùng Tiểu Hồng Mạo chạy khắp đô thành, đem thái học tất cả giáo viên cùng trưởng tôn tất cả đều bái phòng một lần. Mệt chết bà bảo. Bái phòng xong tất cả mọi người sau, Lý Tử Dạ mệt nằm nhoài trên xe ngựa, eo đều nhanh gãy mất. Hắn một ngày này mau đưa hắn cả đời lễ đều được xong. Một bên, Bạch Vong Ngữ như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, thời gian dần qua, hai mắt khép kín. Trên đường phố, trước xe ngựa đi, một đường hướng phía Lý Viên tiến đến. Đột nhiên, đô thành trên không, bàng bạc vô tận hạo nhiên chính khí mãnh liệt, tựa như kinh đảo, tuôn hướng trên đường phố tiến lên trong xe ngựa. Dựa vào, cái này đều được. Trong xe ngựa, Lý Tử Dạ cái kia cực kỳ khiếp sợ thanh âm vang lên, tràn đầy căm giận không bình thản ước ao ghen tị. Nhưng gặp trong xe ngựa, Bạch Vong Ngữ quên thần, ba tòa thần tảng oanh minh, hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng tràn vào, thời gian qua đi hơn 2 tháng sau lần nữa phá cảnh. Sắp đến Lý Viên lúc, Bạch Vong Ngữ mở hai mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy Lý Tử Dạ cái kia sắp tức chết biểu lộ. May mắn, Bạch Vong Ngữ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra: "Lan." Lý Tử Dạ một mặt khó chịu nói: "Vãi niên trên đường đều có thể phá cảnh, người với người chênh lệch, muốn hay không rõ ràng như vậy?" "Lý Viên." Lý Tử Dạ giận đùng đùng trở về, một mặt ta khó chịu biểu lộ. Phía sau, Bạch Vong Ngữ trên mặt dáng tươi cười đi theo, tâm tình cũng không tệ. "Tiểu đệ." Nội viện, Lý Ấu Vi nhìn thấy tiểu đệ căm giận bất bình thần sắc, kinh ngạc nói: "Đây là thế nào?" "Đệ tam cảnh trung kỳ, phá cảnh." Trong viện, Trương Lạp Tháp nhìn thấy Lý Tử Dạ sau lưng đi tới Tiểu Hồng Mạo, kinh ngạc nói: "Thiên phú dị bẩm." Một bên, Tần Anna tán thưởng một câu, không nghĩ tới, cái này nho môn đại đệ tử ngược lại là đi tới thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người phía trước, rất lợi hại. Chu Châu cũng là một mặt vẻ kính nể, nói ra. Lý Tử Dạ nghe cái này độc thuộc về Tiểu Hồng Mạo từng tiếng ca ngợi, thần sắc càng phát ra phiền muộn. Hai tử của người khác nhà. Nến đỏ bưng đĩa trái cây thổi qua, nhìn thoáng qua Lý Tử Dạ, chợt thở dài lắc đầu, nhà mình cái này coi như xong. Lý Tử Dạ xem hiểu nến đỏ trong ánh mắt ý tứ, kém chút không có khí ra nội thương. "Phu quân, ngươi là tuyệt nhất." Chu Châu chú ý tới nhà mình phu quân một mặt thụ đã kích bộ dáng, nở nụ cười xinh đẹp, khích lệ nói: "Ha ha." Lý Tử Dạ dáng tươi cười, đã không có linh hồn. "Tuổi trẻ thật tốt a." Trương Lạp Tháp nhìn xem trong vườn những người tuổi trẻ này chiều khí phồn thịnh dáng vẻ, không khỏi cảm khái nói: "Kiếm sĩ ngươi cũng không tính là già." Tần Anna bình tĩnh nói: "Tâm giả, người liền già." Trương Lạp Tháp than khẽ: "Lúc trước thua với Tây vực người thư sinh kia sau, kiếm của hắn liền cùn." Tần Anna nghe vậy, cũng trầm mặt xuống, nàng biết kiếm sĩ kia trong lòng kết, nhưng là, người thư sinh kia quá mạnh. "Qua ít ngày, ta chuẩn bị lại đi một lần Tây vực." Trương Lạp Tháp nhìn xem trong viện náo nhiệt bọn tiểu bối, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra. Tần Anna thần sắc chấn động, ánh mắt rời qua, khó có thể tin nhìn người trước mắt: "Đạo, ngươi còn muốn đi khiêu chiến người thư sinh kia?" Lý Tử Dạ tiểu tử kia có một câu nói rất đúng: "Người à, cũng nên có chút truy cầu, không phải vậy cùng cá ướp muối có gì khác biệt?" Trương Lạp Tháp mỉm cười nói: "Lúc đầu, ta liền định như thế ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời, thẳng đến gặp được tiểu tử này, ta mới phát hiện chính mình là cỡ nào nhu nhược, tiểu tử kia một cái tám mạch không thông phế vật đều cố gắng như vậy, còn vọng tưởng đánh bại so với hắn lợi hại không biết bao nhiêu lần lựa lần nhi, ta lão đầu tử chẳng lẽ còn không bằng một tên tiểu bối sao?" "Bao lâu?" Tần Anna trầm giọng nói. "3 tháng." Trương Lạp Tháp nói ra: "Thời gian 3 tháng, ta sẽ đem thân thể của mình cùng trạng thái tinh thần điều tiết đến tốt nhất." Nói đến đây, Trương Lạp Tháp nhếch miệng cười một tiếng: "Đạo, có lẽ sau 3 tháng, Tây vực liền rốt cuộc không có thiên dụ điện." Cái chuyện cười này, tuyệt không buồn cười. Tần Anna nghiêm mặt nói: "Lý Tử Dạ biết việc này sao?" "Còn không biết." Trương Lạp Tháp khe khẽ lắc đầu: "Đạo, ta cũng là trước đây không lâu mới làm quyết định, còn không có nói cho hắn biết, chờ thêm xong năm này rồi nói sau, ta không muốn bởi vì chuyện của ta ảnh hưởng những hài tử này tâm tình." Hai người giữa lúc trò chuyện, trong nội viện, mặt mũi bị đả kích Lý Tử Dạ nhất định phải khiêu chiến Tiểu Hồng Mạo, kết quả bị một đống người khuyên xuống dưới. Không nói Bạch Vong Ngữ thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp được võ, coi như thật đánh, Lý Tử Dạ điểm này chiến lực còn chưa đủ Tiểu Hồng Mạo nhét cái răng. Năm mới, ngay tại một đám người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ hoan thanh tiếu ngữ bên trong dần dần đi qua. Ban đêm, một đống người mặc giống như là bánh trưng đồng dạng tại trước gian phòng ngồi hàng hàng, ngửa đầu, ngắm sao. Có lẽ, ngày bình thường thực sự quá bận rộn, bây giờ phát hiện coi như ngồi như vậy ngẩn người cũng là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc. Cũng không biết Tiểu Hòa Thượng hiện tại thế nào. Lý Tử Dạ nhìn lên bầu trời, nói ra: "Cũng nhanh đến cực bắc đi." Bạch Vong Ngữ nói ra: "Tiểu Hòa Thượng quá đáng thương." Nến đỏ gì tâm tràn lan, căm giận bất bình nói: "Đều do cái kia pháp hải nhiều chuyện, không phải vậy, kết cục cũng sẽ không biến thành như bây giờ." Nho thủ nói: "Đây là tam thằng cướp, không tránh khỏi cho dù không có pháp hải, hắn cùng xanh mượt quận chúa ở giữa cũng có được khó mà vượt qua hừng câu." Bạch Vong Ngữ nói khẽ: "Duyên đến duyên đi, hết thảy đều là duyên." Lý Tử Dạ chậm rãi nói. Bạch Vong Ngữ, Nến đỏ, Chu Châu bọn người nghe vậy, ánh mắt toàn nhìn đi qua, lời này từ gia hỏa này trong miệng nói ra được, thế nào cảm giác phong cách vẽ như thế không đối. "Nhìn cái gì vậy?" Lý Tử Dạ trắng đám người một chút: "Đạo, Tiểu Hòa Thượng đều nói rồi, ta rất có ngộ tính." Nói đến đây, Lý Tử Dạ phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía một bên Tiểu Hồng Mạo, hiếu kỳ nói: "Nho thủ lao đầu kia có hay không nói qua, ta có cái gì cướp?" "Chưa nói qua." Bạch Vong Ngữ lắc đầu, cười nói: "Nho thủ nói, Tiên tiểu ngư, ta còn có tam tàng đều sẽ đứng trước chính mình kết số, duy chỉ có không có nói Lý Minh, có thể là Lý Minh tâm tính rộng rãi, sẽ không vì tâm ma bầy khốn." "Tiểu Hồng Mạo, kỳ thật, ngươi không cần phải nói như thế biện chuyện." Một bên, Nến đỏ ngoài cười nhưng trong không cười đạo: "Kiếp số thứ này, đều là giống ngươi cùng Tam Tàng dạng này kỳ tài ngút trời mới có, về phần tiểu tử đêm, hắn không có rất bình thường. Đến đỏ tỷ. Lý Tử Dạ nghe vậy, tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phu quân ngươi hay là rất lợi hại. Chu Châu đúng lúc đó an ủi một câu, đạo, không phải vậy, tần tiên tử cũng sẽ không tuyển ngươi làm đệ tử. Ta là bị lừa. Lúc này, cách đó không xa trong phòng, tần Anna đi ra, thản nhiên nói. Ha ha. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây tất cả đều cũng nhịn không được nữa, cười ha hả. Tiên tử sư phụ, ngươi. Lý Tử Dạ che ngực, tức đến sắp thổ huyết. Chu Châu, tới bên dưới. Trước gian phòng, tần Anna không để ý đến mau tức chết đệ tử, mở miệng nói. Tốt. Chu Châu nghe vậy, đứng dậy chạy chậm đi qua. Thần tiên tử tìm ngươi nàng dâu làm cái gì? Nến đỏ một mặt khó hiểu nói. Ta nào biết được? Lý Tử Dạ tức giận nói. Thần tiên tử cùng Chu Châu quan hệ tốt giống không tầm thường. Lúc này, vừa làm xong trong tay sự tình, Lý Ấu Vi từ gian phòng đi ra, xếp băng ghế nhỏ ở một bên tòa hạ, nhắc nhở, tiểu đệ, ngươi thê tử này tựa hồ lai lịch không nhỏ. Lão Bạch. Lý Tử Dạ nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh tiểu hồng bạo, hỏi, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra Chu Châu đến từ chỗ nào sao? Nhìn không ra. Bạch Vong Ngữ lắc đầu, đạo, có thể khẳng định, Chu Châu cô nương không phải đồ thành người, nhưng là, cụ thể đến từ chỗ nào, rất khó suy đoán. Cách đó không xa gian phòng. Ánh nến nhảy lên, tần Anna nhìn trước mắt tiểu nữ, mở miệng nói, ngươi dự định tại Lý Viên ở lại bao lâu? Các loại phu quân trở nên mạnh hơn một chút. Chu Châu mỉm cười nói, ngươi đem giấy kia tức đưa cho hắn, lao tông chủ biết được sao? Tần Anna ngưng tiếng nói, không biết. Chu Châu nhẹ nhàng lắc đầu nói, vì cái gì? Tần Anna cau mày nói, các ngươi vừa mới gặp mặt mà thôi. Ta tin tưởng tần tiên tử cùng thiên thư lựa chọn. Chu Châu mỉm cười nói, mà lại, ta chính mắt thấy phu quân sau, cũng không cảm thấy chán ghét. Vẹn vẹn chỉ là không ghét, ngươi liền đem giấy kia tức cho hắn. Tần Anna khó hiểu nói, kỳ thật, ngươi có thể 2 năm sau mới quyết định. Ta sợ hắn đánh thua a. Chu Châu yên nhiên cười một tiếng, đạo, nói như vậy, ta chẳng phải không có phu quân sao? Tần Anna nhìn trước mắt thiếu nữ, thực sự không có khả năng lý giải nha đầu này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thần tiên tử, ngươi thu phu quân làm đồ đệ, hối hận không? Chu Châu hỏi. Tần Anna khẽ giật mình, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, không hối hận. Ta cũng giống vậy. Chu Châu cười nói, nếu lựa chọn, liền tuyệt không hối hận. Tính toán, ta nói không lại ngươi. Tần Anna than khẽ, đạo, đi thôi. Chu Châu doanh doanh thi lễ, chợt quay người rời phòng. Trong viện, Chu Châu sau khi trở về, ngồi hàng hàng người càng đến càng nhiều, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ yên tĩnh. Chu Châu an vị tại Lý Tử Dạ bên người, hai tay nâng cầm lên, có khi nhìn xem ngôi sao, có khi lại nhìn xem thiếu niên bên cạnh, mặt mày cong cong, dáng tươi cười tươi đẹp. Trên mặt ta có hoa sao? Lý Tử Dạ cảm nhận được bên người nữ tử ánh mắt, hỏi. Phu quân so hoa đẹp mắt. Chu Châu cười nói. Hoa si. Lý Tử Dạ đầy vẻ khinh bị đạo, nông cạn, nhan cầu, chẳng lẽ liền nhìn không ra hắn người này ưu điểm lớn nhất là có nội hàm sao? Một bên, Bạch Vong Ngữ cũng vô ý thức nhìn về phía bên người nữ tử, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. A Di Đà Phật, hắn là thế nào, đầu tú đầu sao? Khẳng định là cùng tiểu hòa thượng cùng một chỗ thời gian lâu dài, bị tiểu hòa thượng kia mang sai lệch. Ta cho các ngươi giảng một cái cố sự nha. Nhìn hồi lâu ngôi sao, Lý Tử Dạ một lần ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói ra. Tốt. Chu Châu cái thứ nhất phụ hòa nói. Bạch Vong Ngữ, Nến Đỏ mấy người cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Đây là một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Lý Tử Dạ nói khẽ, cực kỳ lâu trước kia, Phật Đà có một người đệ tử tên là Anan, Anan xuất ra trước, tại trên đường gặp một thiếu nữ, từ đây hái mộ khó bỏ. Phật tổ liền hỏi hắn, ngươi có bao nhiêu ưa thích thiếu nữ kia? Anan trả lời, ta nguyện hóa thành cầu đá, thủ 500 năm gió thổi, 500 năm hơi nắng, 500 năm mưa rơi, nhưng cầu thiếu nữ này từ trên cầu đi qua. Nói xong, Lý Tử Dạ dừng lại, tiếp tục xem ngôi sao. Sau đó thì sao? Chu Châu tò mò hỏi. Không có sau đó. Lý Tử Dạ cười nói, trăm ngàn kiếp sau, Anan thành Phật, đoạn tình tuyệt yêu. Cố sự rất thê mỹ, kết cục rất tàn khốc. Bạch Vong Ngữ nhìn lên bầu trời, như có điều suy nghĩ nói ra. Chương 101. Thương Hoàng Triệu lệnh trời đông giá rét, như vậy dài dằng dặc. Bất luận Mạc Bắc hay là Trung Nguyên, đều có thể rõ ràng cảm giác được, mùa đông năm nay so thường ngày muốn dài dằng dặc nhiều. Ngày Tết qua đi hơn một tháng, bầu trời còn tại tuyết bay, trong phòng chậu than bùng nổ. Tin tức tốt duy nhất, trải qua nhanh 4 tháng tĩnh dưỡng, tiểu hồng mạo thương thế rốt cục tốt 7-8 phần, dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là, bao nhiêu có thể cầm kiếm khoa tay mấy lần. Thế là, trong nội viện, một vòng áo bào trắng thân ảnh múa kiếm, hạo nhiên chính khí tung hành, chiêu thức ở giữa hiển thị rõ nho môn đại nghĩa. Trước gian phòng, Lý Ấu Vi nhìn xem trong viện múa kiếm tiểu hồng mạo, mặc dù không hiểu võ, cũng có thể cảm nhận được trong kiếm kia chính khí. Kiếm tức người, người tức kiếm, kiếm của hắn quá mức cương trực công chính. Đối diện dưới hiên, Trương Lạp Tháp nhìn chăm chú lên trong viện Bạch Vong Ngữ, nói ra, đây khả năng chính là hắn ứng tiếp nguyên nhân chủ yếu. Tần Anna ngưng tiếng nói, bất quá ta không hiểu là hắn cướp từ đâu đến. Nho môn đệ tử luôn luôn không tranh quyền thế, cái này Bạch Vong Ngữ càng là như vậy, không tranh, không đoạt, hắn cướp đến tột cùng từ đâu mà đến? Nếu ta không có đoán sai, là nàng. Trương Lạp Tháp ánh mắt nhìn về phía đối diện trước gian phòng nữ tử, nói ra. Tần Anna nghe vậy, ánh mắt đi theo nhìn đi qua, thần sắc chấn động, đạo, ngươi nói là, Bạch Vong Ngữ ưa thích sau cùng nói. Tần Anna không tiếp tục nói, trong lòng gợn sóng khó đè nén. Như Bạch Vong Ngữ ứng kiếp nguyên nhân thật là nàng, có thể nghĩ, Lý gia sẽ gặp phải như thế nào biến cố. Nếu như nàng cùng Bạch Vong Ngữ đồng thời xảy ra chuyện, Lý Tử Dạ sợ rằng sẽ triệt để nổi điên. Ta tại Lý Viên ở lâu rồi, bao nhiêu có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Trương Lạc Tháp than khẽ, đạo, hẳn là có một chút ưa thích đi, bình thản như nước, rất phù hợp tính cách của hắn. Nàng đâu? Thần Anna nhìn xem đối diện nữ tử, ngưng tiếng nói, tạm thời còn nhìn không ra. Trương Lạc Tháp nói khẽ, bất quá, yêu ai yêu cả đường đi hảo cảm khẳng định là có Bạch Vong Ngữ cứu được Lý tiểu tử nhiều lần như vậy, chỉ cần không phải ý chí sắt đá, bao nhiêu đều sẽ có một ít hảo cảm đi. Đương nhiên, người tuổi trẻ tình tình yêu yêu, quá mức phức tạp, lão nhân gia ta thấy cũng không phải đặc biệt minh bạch. Công tử. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, nội viện bên ngoài, một tên gã sai vặt bước nhanh đi tới, gấp giọng nói, trong cung có lệnh, truyền Bạch công tử tiến cung. Trong viện, Bạch Vong Ngữ nghe vậy, kiếm trong tay lập tức dừng lại. Để lão Bạch tiến cung. Lý Tử Dạ nghe được gã sai vặt lời nói, thần sắc giật mình, đạo, ai mệnh lệnh? Mệnh lệnh của bệ hạ. Gã sai vặt hồi đáp. Lúc này, bệ hạ vì sao muốn triệu ngươi tiến cung? Lý Tử Dạ nhìn về phía Tiểu Hưng Mạo, mặt lộ không hiểu, hỏi. Không rõ ràng. Bạch Vong Ngữ khe khẽ lắc đầu, đạo, bất quá, nếu là bệ hạ triệu kiến, khẳng định có việc quan trọng. Ta đưa ngươi đi qua. Lý Tử Dạ nói một câu, nhìn về phía gã sai vặt, đạo, chuẩn bị ngựa xe. Là. Gã sai vặt lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Đi. Lý Tử Dạ bồi tiếp Tiểu Hồng Mạo rời đi, chuẩn bị cùng đi hoàng cung. Kỳ quái. Đối diện, dưới hiên, Tần Anna thần sắc ngưng lại, khó hiểu nói, thương hoàng vì sao đột nhiên triệu Bạch Vong Ngữ vào cung? Đột nhiên như vậy, đoán chừng không phải là chuyện gì tốt. Trương Lạp Tháp trầm giọng nói. Lý Viên trước, Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ ngồi lên xe ngựa, cùng nhau hướng phía hoàng cung phương hướng tiến đến. Hơn nửa canh giờ sau, trước hoàng cung, Bạch Vong Ngữ xuống xe ngựa, đi bộ vào cung. Lý Tử Dạ chờ ở ngoài cung, sắc mặt lo lắng khó nén. Lần này ý chỉ tới quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Hoàng cung, Thọ An điện. Thương Hoàng ngồi tại bàn đánh cờ trước, nhìn xem trên bàn ván cờ, thản nhiên nói, "Pháp Nho, ngươi cảm thấy bàn cờ này như thế nào?" Bệ hạ kỳ nghệ, thần không bằng. Đối diện, Pháp Nho cưỡng chế trong lòng gợn sóng, nói ra, "Tốt, trở về đi." Thương Hoàng bình tĩnh nói, "Là, thần cáo lui." Pháp Nho đứng dậy thi lễ một cái, chợt quay người rời đi. Thọ An điện trước, Pháp Nho đi ra thời điểm, Bạch Vong Ngữ đúng lúc đâm đầu đi tới. "Trưởng tôn." Bạch Vong Ngữ nhìn thấy người trước mắt, thần sắc giật mình, vừa muốn hỏi đến tuột cùng chuyện gì, liền bị bên cạnh tiểu thái giám đánh gãy. "Bạch công tử, mau mau đi, vậy hạ còn đang chờ đâu?" "Ân." "Bất đắc dĩ," Bạch Vong Ngữ lên tiếng, cùng Pháp Nho gặp thoáng qua, cất bước đi vào trong điện. Thọ An điện bên trong, Bạch Vong Ngữ nhìn xem ngồi tại bàn cờ trước Thương Hoàng, quỳ xuống đất hành lễ nói, "Thần, Bạch Vong Ngữ, tham kiến bệ hạ." "Ngồi." Thương Hoàng đưa tay ra hiệu nói, "Đa tạ bệ hạ." Bạch Vong Ngữ đứng dậy, cất bước đi đến bàn cờ đối diện ngồi xuống. "Vết thương trên người như thế nào?" Thương Hoàng bình tĩnh nói, "Đã không còn đáng ngại." Bạch Vong Ngữ hồi đáp, "Vậy là tốt rồi, tới phiên ngươi, lạc tử đi." Thương Hoàng nhìn xem bàn cờ, nói ra. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, nhìn trước mắt ván cờ, thần sắc ngưng lại. "Từ cục, Pháp Nho chưa xuống xong ván cờ, tự nhiên muốn ngươi tên đệ tử này đến tiếp tục bên dưới." Thương Hoàng giải thích nói. "Ân." Bạch Vong Ngữ gật đầu, chấp lên một viên hắc tử, rơi vào trong bàn cờ. Lập tức, hắc tử thế cục càng phát ra bất lợi. "Tài đánh cờ của ngươi, tựa hồ còn không bằng Pháp Nho." Thương Hoàng bình luận. "Để bệ hạ chê cười." Bạch Vong Ngữ nói khẽ. "Không đổi, ngươi còn trẻ." Thương Hoàng dường như vô ý nói, "Vừa rồi, chấm hướng Pháp Nho để hôn sự của ngươi." Bạch Vong Ngữ thần sắc chấn động, "Hôn sự?" Pháp Nho nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng, hắn không có ý kiến." Thương Hoàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt người trẻ tuổi, "Đạo, triều đình nhiều như vậy vương công quý tộc nữ nhi, có thể có để ý." "Thần còn chưa cân nhắc qua việc này." Bạch Vong Ngữ đè xuống trong lòng kinh đảo, nói ra, "Nam nhi, sớm muộn đều muốn cưới vợ." Thương Hoàng bình tĩnh nói, "Trẫm đã giúp ngươi tìm kiếm tốt, Đông Lâm Vương trưởng nữ, tính cách hiền thụ, cùng ngươi coi như xứng, Đông Lâm Vương nơi đó, trẫm cũng hỏi qua hắn rất nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi." "Vậy hạ?" Bạch Vong Ngữ nghe vậy, lập tức đứng dậy, quỳ xuống đất đạo, thần còn không có hôn phối dự định." "A." Thương Hoàng con ngươi nhắm lại, "Đạo, là có người thích sao?" Bạch Vong Ngữ hai tay nắm chặt, chậm nhẹ gật đầu, "Đạo, có." "Thì ra là thế." Thương Hoàng mỉm cười nói, "Nhà ai nữ nhi, nói ra, chấm vì ngươi tứ hôn." "Vậy hạ, thần vẫn không rõ tâm ý của nàng, cho nên tạm thời không thể nói." Bạch Vong Ngữ cắn răng, đắc, "Có thể làm cho Nho Môn đại đệ tử để ý như vậy người, chắc hẳn cũng không phải gia đình bình thường nữ tử, tốt à, chấm cũng hỏi." Thương Hoàng thản nhiên nói, "Đi xuống đi." "Đa tạ bệ hạ." Bạch Vong Ngữ lại lần nữa cung kính thi lễ, chợt đứng dậy lui xuống. Thọ An điện bên ngoài, Bạch Vong Ngữ đi ra một khắc, cảm giác cả người đều muốn hư thoát bình thường, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong điện, Thương Hoàng nhìn chăm chú lên trước mắt ván cờ, mở miệng nói, "Đi đem nữ tử kia thân phận điều tra ra." "Là." Trong hắc ám, một bóng người cung kính trả lời một câu, chợt biến mất không thấy gì nữa. "Nho Môn, a." Thương Hoàng cười lạnh, con cờ trong tay rơi xuống, một ván trung mạng, Bạch Tử Tận Chu. Quốc chi lợi khí, lại há có thể vì người khác sử dụng. Chương 102. "Ta không thích hoàng cung." Bạch Vong Ngữ đi ra lúc, sắc mặt tái nhợt, nhìn trạng thái thật không tốt. "Lão Bạch." Ngoài hoàng cung, một mực lo lắng chờ đợi Lý Tử Dạ nhìn thấy Tiểu Hồng Mạo đi ra, lập tức xuống xe ngựa, tiến lên hai bước, hỏi, "Thế nào, không có sao chứ?" "Không có việc gì." Bạch Vong Ngữ lên tiếng, tiến lặng leo lên xe ngựa. Lý Tử Dạ nhìn ra Tiểu Hồng Mạo dị thường, không có gấp truy vấn, đi đầu lên xe ngựa. Sau một khắc, trước xe ngựa đi, hướng phía Lý Viên tiến đến, "Lão Bạch, đến tột cùng thế nào? Sắc mặt của ngươi làm sao như thế không tốt?" Trên xe ngựa, Lý Tử Dạ nhìn trước mắt trầm mặc không nói Tiểu Hồng Bạo, quan tâm nói: "Không có gì." Bạch Vong Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Lý huynh không nên hỏi, cũng không phải gì đó chuyện trọng yếu, chỉ là một ít chuyện riêng mà thôi." Lý Tử Dạ nghe vậy, khẽ cau mày, vừa muốn nói cái gì, đợi nhìn thấy Tiểu Hồng Bạo mệt mỏi thần sắc sau, không đành lòng lại tiếp tục ép hỏi, gật đầu nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, rất nhanh liền có thể tới Lý Biên." "Ừ." Bạch Vong Ngữ gật đầu, hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm dưỡng thần. Lý Biên nội viện, hai người sau khi trở về, Bạch Vong Ngữ trực tiếp trở về gian phòng của mình, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Hắn đây là thế nào? Lý Âu Vi thấy thế, khó hiểu nói: "Ta cũng không biết." Lý Tử Dạ lắc đầu, đạo: "Không có cái gì hỏi ra, từ xuất cung sau vẫn dạng này. Có phải hay không là Thương Hoàng bức bách hắn làm cái gì chuyện không muốn làm?" Chu Châu hỏi: "Có khả năng, không được, ta phải lại đi hỏi một chút." Lý Tử Dạ không yên lòng, liền muốn đi tìm Tiểu Hồng Mạo hỏi cho rõ. "Phu quân, ngươi đừng đi." Chu Châu một tay lấy người trước níu lại, nói ra: "Hay là để trưởng tạ đi thôi." Ấu hơi tỉ. "Vì cái gì?" Lý Tử Dạ khó hiểu nói. "Lòng của nữ nhân mà nha." Chu Châu trắng người trước một chút, phu quân này, ngày thường nhìn rất thông minh, gặp được loại sự tình này, cũng cùng Bạch Vong Ngữ cái kia chảy gỗ không sai biệt lắm. "Cũng được, ta đi hỏi một chút." Lý Ấu Vi nghe vậy, nhẹ gật đầu, cất bước hướng phía Tiểu Hồng Mạo gian phòng đi đến. Lý Tử Dạ nhìn xem trưởng tạ bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút đạo: "Chu Châu, ngươi xác định trưởng tạ hỏi đi ra, ta cảm thấy, hay là ta đi phù hợp?" "Phu quân, ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, chờ xem." Chu Châu cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, đối diện trước gian phòng, Lý Ấu Vi gõ cửa phòng, chợt đẩy cửa vào. Trong phòng, Bạch Vong Ngữ nhìn người tới, nghi vấn hỏi: "Lý cô nương, có chuyện gì sao?" "Không có việc gì." Lý Ấu Vi đi lên trước, dường như tùy ý mà hỏi thăm: "Ngươi đến Lý Viên bao lâu?"
"Nửa năm."
Bạch Vong Ngữ hồi đáp.
"Còn thói quen?"
Lý Ấu Vi tại trước bàn ngồi xuống, nói ra:
"Thói quen."
Bạch Vong Ngữ gật đầu nói:
"Lý Viên người đợi ngươi như thế nào?"
Lý Ấu Vi bình tĩnh nói. Bạch Vong Ngữ trầm mặc, một lát sau, nói khẽ: "Thân như người nhà. Vậy ngươi còn có chuyện gì tốt giấu giếm?" Lý Ấu Vi thản nhiên nói: "Chính là muốn cho chúng ta lo lắng sao?" Bạch Vong Ngữ thân thể chấn động, hai tay nắm chặt, đạo: "Không phải. Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Lý Ấu Vi rót cho mình một ly trà, hỏi. Bạch Vong Ngữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là như nói thật đạo: "Vậy hạ, muốn vì ta tứ hôn."
"Tứ hôn?"
Lý Ấu Vi nghe vậy, khẽ to mày, đạo: "Nhà ai nữ nhi?"
"Đông Lâm Vương trưởng nữ."
Bạch Vong Ngữ trả lời một câu, lại tiếp tục nói: "Ta cự tuyệt."
"Vì sao?"
Lý Ấu Vi khó hiểu nói: "Ta nghe nói Đông Lâm Vương trưởng nữ là trong đô thành nổi danh tiểu thư khuê các, cùng ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối." Bạch Vong Ngữ lần nữa trầm mặt xuống, hồi lâu sau, nói ra: "Ta không thế." Lý Ấu Vi mặt lộ kinh ngạc, lời này từ người trước mắt trong miệng nói ra, coi là thật có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Đặt ở lúc trước, vị này nho môn đại đệ tử tuyệt đối sẽ không bởi vì lý do như vậy cự tuyệt Thương Hoàng tứ hôn. Xem ra, tại Lý Viên nửa năm, Tiểu Hồng Mạo hoàn toàn chính xác cải biến không ít. Tính toán, cự tuyệt liền cự tuyệt đi, lấy ngươi tại nho môn địa vị, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không quá mức khó xử. Lý Ấu Vi quên lớn, không nên suy nghĩ nhiều quá, sự tình đều đã phát sinh, coi như bệ hạ không cao hứng, sau lưng ngươi còn có nho môn, không có gì đáng lo lắng.
"Ta minh bạch."
Bạch Vong Ngữ trong lòng thở dài, đắc. Chỉ là, hắn lo lắng, cũng không phải là chính mình, cũng không phải nho môn, mà là Lý Viên. Hắn cùng Lý gia gần nhất đi quá gần, phát sinh chuyện như vậy sau, hắn lo lắng bệ hạ sẽ giận lây sang Lý gia. "Nói đến, ngươi năm nay giống như cũng không nhỏ." Lý Ấu Vi nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Sắp thực nên suy nghĩ một chút cá nhân đại sự, không phải vậy, chuyện như vậy, về sau chỉ sợ sẽ còn phát sinh."
"Ừ."
Bạch Vong Ngữ không yên lòng lên tiếng, không nói thêm gì. "Có yêu mến cô nương sao?" Có lẽ bởi vì tò mò, Lý Ấu Vi ma xui quỷ khiến giống như hỏi một câu, hỏi qua sau, cũng có chút hối hận lời này, nàng không nên hỏi. Bạch Vong Ngữ khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn nữ tử trước mắt, thốt ra: "Đạo, có." Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trì trệ, chợt hai người lúng túng thu hồi ánh mắt. "Thời gian đã không còn sớm, Bạch công tử sớm đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước." Lý Ấu Vi đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Bạch Vong Ngữ cũng đứng dậy theo, nhìn xem người trước bóng lưng, luôn luôn tâm bình tĩnh, giờ phút này cũng nổi lên gợn sóng. "Ấu hơi tỷ, chuyện gì xảy ra?" Bên ngoài, Lý Tử Dạ còn đang chờ đợi, nhìn thấy trưởng tạ sau khi ra ngoài, gấp giọng nói:
"Hắn không có việc gì, không cần lo lắng."
Lý Ấu Vi nói một câu, chợt trực tiếp trở về gian phòng của mình. "Ấu hơi tỷ thì thế nào?" Lý Tử Dạ ngây ngẩn cả người, cái này một cái không hỏi rõ trắng, lại tới một cái. Trưởng tạ nói không có việc gì, liền khẳng định không sao. Chu Châu tựa hồ minh bạch cái gì, vừa cười vừa nói: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng à, có lẽ trải qua lần này gặp chắc trở sau, bọn hắn liền có thể tin tưởng xem hiểu trái tim của chính mình." Thái học, phía đông tiểu viện. Khổng Câu nghe pháp nho trưởng tôn hồi báo, trên khuôn mặt giản mua hiện lên một vòng vẻ cảm khái. Thương Hoàng gia tâm càng lúc càng lớn. "Nho thủ." Pháp nho vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Vong Ngữ cự tuyệt bệ hạ tứ hôn, sẽ có hay không có phiền phức?"
"Tạm thời sẽ không."
Khổng Câu lắc đầu nói: "Chỉ cần lão hủ còn sống, bệ hạ liền sẽ không động nho môn." Pháp nho nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi, đạo: "Ta nguyên lai tưởng rằng Vong Ngữ sẽ đồng ý cửa hôn sự này, không nghĩ tới hắn lại là cự tuyệt. Vong Ngữ có thể có chủ kiến của mình là chuyện tốt." Khổng Câu bình tĩnh nói: "Tương lai hắn là muốn gánh chịu nho môn phục hưng gánh nặng người,
nếu ngay cả hoàng quyền áp lực đều gánh không được, nói gì nâng lên toàn bộ nho môn. Nho thủ, sau này nho môn thật sẽ có tai họa ngập đầu sao? Pháp Nho lo lắng nói. Chúng sinh liên tiếp, nho môn làm sao có thể ngoại lệ, đạo lý thịnh cực tất suy, ngươi hẳn là minh bạch. Khổng Câu than khẽ, đạo, không chỉ có nho môn, đại thường, Mạc Bắc còn có thiên dụ điện đều là giống nhau, bất quá, ta lo lắng nhất ngược lại là Lý gia. Lý gia? Pháp Nho nhíu mày, đạo, nho nhỏ gia đình thương nhân, làm sao có thể cùng nho môn, đại thường đánh đồng? Lý gia là biến số. Khổng Câu mắt thấy phương Bắc đạo, Lý gia chi biến, sẽ quyết định lấy toàn bộ Cửu Châu tương lai, lão hủ chỉ hy vọng, Thương Hoàng không cần đem Lý gia làm cho quá ác, nếu không, lòng người như lạnh. Cửu Châu liền lại không gặp lại quang minh đấy hy vọng. Chương 103. Cùng nho thủ nói chuyện với nhau lão đầu, lúc này mới vừa khai giảng, cũng không có tác khóa, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Quá học cung phía đông, Lý Tử Dạ bị nho thủ gọi, ngồi tại đồng ruộng bờ ruộng thẳng tắp, rút ra trong viên một viên củ cải, rửa sạch sẽ sau, vừa ăn vừa nói ra. Tùy tiện tâm sự. Khổng Câu ở trước mắt thiếu niên đối diện ngồi xuống, cười nói, ngươi trưởng tỷ cùng bằng ngữ sự tình, thế nào? Chẳng ra sao cả. Lý Tử Dạ két 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 nhai lấy nước củ cải, nói ra, ta hỏi qua ấu hơi tỷ, không hỏi ra cái gì. Duyên phận loại vật này, thuận theo tự nhiên đi, miễn cưỡng không được. Cũng đối, miễn cưỡng không được. Khổng Câu tiếu đạo. Lao đầu, ngươi làm sao đối với việc này để ý như vậy? Lý Tử Dạ một mặt nghi ngờ hỏi. Hai tử nhà mình, có thể không quan tâm sao? Khổng Câu mỉm cười nói, vừa bạn, ngươi bị tia trưởng tỷ cũng không có gả người ta, trai tài gái sắc, rất tốt. Việc này, quan tâm cũng vô dụng. Lý Tử Dạ một bên gặm củ cải, một bên đáp, Lao Ly đã sớm muốn vì ấu hơi tỷ tìm một môn tốt việc hôn nhân, đến bây giờ cũng không tìm được. Lao đầu ngươi cũng đừng thao tấm lòng tia chuyện nam nữ, không có khả năng cơ cầu. Ha ha, cũng là, tùy duyên đi. Khổng Câu cười lớn một tiếng, đạo, vậy con ngươi, có hay không coi trọng cô nương? Lão hủ có thể nghe nói, ngươi gần nhất diễm phúc không cạn, đều có cái cô nương chủ động tìm tới cửa. Ngươi nói là Chu Châu. Lý Tử Dạ nghe vậy, đau cả đầu, đạo, Chu Châu đích thật là cô nương tốt, nhưng là, việc này quá đột nhiên, ta có chút không tiếp thụ được. Từ từ thành thói quen. Khổng Câu tiếu đạo, tốt, không nói chuyện phiếm chúng ta đàm luận điểm chính sự, Mạc Bắc sự tình, ngươi nghe nói không? Ngươi nói là Mạc Bắc bắt bộ phái binh trấn áp yêu vật sự tình. Lý Tử Dạ hỏi. Ân. Khổng Câu gật đầu, nghiêm mặt nói, bọn hắn lại thất bại. Chuyện trong dữ liệu. Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nói, những yêu vật kia, đơn giản chính là quái vật, nhân lực rất khó chống lại. Lão hủ dự định, phái nho môn đệ tử tiến đến Mạc Bắc bát bộ hỗ trợ đỡ một chút những yêu vật kia, ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Câu đề nghị, để nho môn đệ tử đi Mạc Bắc. Lý Tử Dạ thần sắc khẽ giật mình, đạo, lão đầu, ngươi điên rồi à, đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Dĩ nhiên không phải. Khổng Câu lắc đầu, cười nói, pháp nho cũng sẽ cùng theo một lúc đi, lão hủ nếu là không có tính sai, đến lúc đó Thiên Dụ Điện cũng sẽ phái người tiền đến, cứ như vậy, chống cự yêu vật lực lượng không thì càng lớn sao? Tuy nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, nhưng đây đều là nói nhảm. Nếu chúng ta phái người tiền đến, thật có thể chống đỡ được vẫn được, nhưng ngăn không được, nho môn những đệ tử này sẽ phải hy sinh một cách vô ích. Lao đầu ngươi liền không đau lòng sao? Cái này đều là của ngươi đổ tử đổ tôn a. Lý Tử Dạ khuyên đủ, tự nhiên là đau lòng. Khổng Câu nói khẽ, nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là Mạc Bắc bát bộ người bị những yêu vật kia làm cho không đường có thể đi, bọn hắn sẽ làm sao? Lý Tử Dạ nghe vậy, nếu mày khẽ nhíu. Một lát sau, phản phất nghĩ tới điều gì, giật mình nói, xuôi nam. Không sai, cho nên, nho môn nếu có thể làm người trong thiên hạ làm gương mẫu, chủ động giúp Mạc Bắc chống cự yêu vật, không chỉ có tăng cường Mạc Bắc bát bộ tiếp tục chống cự yêu vật lòng tin, càng có thể làm cho bọn hắn không dám mạo hiểm lấy người trong thiên hạ khiển trách phong hiểm, mang binh xâm lược Trung Nguyên. Khổng Câu nói ra, có đạo lý. Lý Tử Dạ nghe qua lão đầu trước mắt lời nói, tán thưởng đạo, quả nhiên, gừng càng già càng cay, đến lúc đó, bọn hắn ra công xuất lực, chúng ta thắng được thanh danh, cũng không tệ. Cho nên a, người hay là muốn phải đi. Khổng Câu tiếu đạo, chỉ cần chúng ta phái người đi, lấy quang minh tự cho mình là Thiên Dụ Điện khẳng định phải cũng phái người, có lẽ Phật môn cũng nghĩ đến một chút náo nhiệt, một tới hai đi, kỳ thật chúng ta nho môn chia sẻ áp lực cũng sẽ không quá lớn. Vậy liền phải thôi. Nghe được nho thủ giải thích, Lý Tử Dạ thờ ơ nói ra, nếu nho thủ ngươi đã làm quyết định, cũng có pháp nho tỏa chấn, còn tìm ta thương lượng làm cái gì? Nói đến đây, Lý Tử Dạ đột nhiên vẻ mặt cứng lại, ánh mắt nhìn lao đầu trước mắt, khó có thể tin đạo, ngươi không phải là muốn để cho ta cùng theo một lúc đi thôi? Đoán đúng. Khổng Câu gật đầu, cười nói, lão hủ chính là ý tứ này, chủ ý của ngươi nhiều, tùy cơ ứng biến năng lực cũng không tệ, vừa vặn đền bù nho môn đệ tử quá thủ lễ, không biết biến báo khuyết điểm. Ta không đi. Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức đứng lên, đạo, ta yếu như vậy, đi còn không phải chịu chết, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Đừng có gấp, ngồi xuống nói. Khổng Câu đưa tay, một lần nữa đem thiếu niên trước mắt kéo về trước người tòa hạng, một mặt nụ cười hiền hòa đạo, vong ngữ cũng sẽ cùng theo một lúc đi, có hắn bảo hộ ngươi, sợ cái gì? Vậy ta cũng không đi. Lý Tử Dạ dùng sức lắc đầu nói, Mạc Bác như vậy loạn, yêu vật nhiều như vậy, đến lúc đó, Tiểu Hồng Mạo nếu tới không kịp bảo hộ ta, ta chẳng phải thành yêu vật đồ nhắm sao? Không đi, nói cái gì cũng không đi. Không có nguy hiểm như vậy. Khổng Câu tận tình khuyên bảo khuyên đủ, nho môn hạo nhiên chính khí, Phật môn Phật Nguyên, còn có Thiên Dụ Điện thần quang, đều là chí dương chi lực, vừa vặn khắc chế những yêu vật kia, có nhiều cao thủ như vậy tại, cơ bản không cần ngươi xuất lực, nói không chừng đến lúc đó, ngươi chính là đi theo đi một vòng, lan lộn điểm công lao liền trở lại. Lao đầu. Lý Tử Dạ đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn trước mắt lao ra hỏa, đạo, ngươi nhìn ta ngốc sao? ngươi nói lời này, ta một cái dấu chấm câu đều không tin. A Khổng Khâu khép cười một tiếng, đạo, vậy lão hủ như nói cho ngươi, lần này đi Mạc Bắc, ngươi không chỉ có hy vọng tìm được gốc thứ tư dược vương, còn rất có thể đạt được đầy đủ cực dạ hà lộ, thành công đúc kiếm đâu. Thật hay giả? Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, đạo, ngươi không có lừa phỉnh ta đi, lao đầu, ngươi lớn tuổi như vậy, gạt ta một tên tiểu bối, đúng vậy đạo đức. Đương nhiên không có. Khổng Khâu tiếu đạo, lão hủ khi nào lừa qua ngươi, gốc thứ tư dược vương tạm thời không để cập tới, liền nói cực dạ hàn lộ một chuyện, trừ phi đi Mạc Bắc, nếu không, ngươi khi nào mới có thể thu tập được đầy đủ yêu huyết lấy ra đúc kiếm? Ta suy nghĩ lại một chút. Lý Tử Dạ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Dược vương, cực dạ hàn lộ, đều là hắn cấp thiết muốn đồ vật, lao đầu này nếu là không có lừa hắn, Mạc Bắc, hắn ngược lại là có thể đi một chuyến. Khổng Khâu cũng không nóng nảy, nở nụ cười ngồi ở chỗ đó, chờ đợi thiếu niên trước mắt quyết định. Tốt ta, lúc nào lên đường? Hồi lâu, Lý Tử Dạ quyết định, ngẩng đầu hỏi. Một tháng sau. Khổng Khâu tiếu đạo, đến lúc đó, pháp nho sẽ chọn ra nho môn xuất sắc nhất đệ tử, cùng nhau đi tới Mạc Bắc. Lao đầu, thật không có nguy hiểm không? Lý Tử Dạ y nguyên có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Có kinh, không hiểm. Khổng Khâu hồi đáp. Ta cảm thấy, ta vẫn là quá yếu, lao đầu, nếu không đi, ngươi cho ta chút hộ thân đồ vật đi. Lý Tử Dạ một mặt mong đợi nói ra. Ngươi đã có. Khổng Khâu tiếu đạo, không cần lão hủ cho ngươi thêm, đi, trở về đi, đừng để vong ngữ một mực chờ lấy. Hẹp hỏi. Lý Tử Dạ lầm bầm một câu, chợt đứng dậy vô vô đất trên người, hướng phía bên ngoài đi đến. Ngoài viện, Bạch Vong Ngữ nhìn thấy phía trước đi ra thiếu niên, mỉm cười nói, đáp ứng. Ngươi biết lao đầu tìm ta làm cái gì? Lý Tử Dạ hầu nghi nói. Ân. Bạch Vong Ngữ gật đầu, cười nói, pháp nho trưởng tôn đều đã nói cho ta biết, xem ra ta đoán cũng không sai, Lý huynh quả nhiên đáp ứng. Ta đây không phải không yên lòng người sao? Lý Tử Dạ vỗ vỗ trước người tiểu hồng mạo bà bay, hiên ngang lắm liền nói, đều là huynh đệ, đến lúc đó nhất định phải bảo bọc ta. Chương 104. Kiếm Tiên Phu Quân muốn đi Mạc Bắc. Lý Viên, Chu Châu nghe được Lý Tử Dạ muốn đi Mạc Bắc tin tức sau, lập tức giật mình, sốt ruột hỏi, không đi không được sao? Mạc Bắc bây giờ quá nguy hiểm. Không thể không đi a. Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nói, nho thủ lão đầu kia nói, Mạc Bắc có gốc thứ tư dược vương, ngươi cũng biết, ta thể chất đặc thù, không có dược vương, căn bản là không có cách đả thông bị ngăn trở kinh mạch. Chu Châu nghe vậy, cắn môi một cái, đạo, thế nhưng là, phu quân, Mạc Bắc thật quá nguy hiểm. Có tiểu hồng mạo tại, không có việc gì, mà lại, pháp nho trưởng tôn cũng sẽ cùng theo một lúc đi, thực sự không được, ta liền trốn ở phía sau bọn họ, đánh chết không ra. Lý Tử Dạ cười nói, thật nhất định phải đi sao? Một bên, Lý Ấu Vi trên mặt cũng lộ ra vẻ lo âu, đạo, ngươi nhị ca năm trước đi Mạc Bắc, đến nay còn không có bất cứ tin tức gì, ngươi bây giờ cũng muốn đi, ta thực sự không yên lòng. Ấu hơi tỷ không cần lo lắng, không có chuyện gì. Lý Tử Dạ nói khẽ, ta lần này đi Mạc Bắc, nói không chừng còn có thể đụng tới nhị ca. Nho thủ nói, chuyến này không có nguy hiểm gì, lao đầu kia có thể tính chuyện thiên hạ, hắn nếu nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Tốt ta. Lý Ấu Vi than khẽ, không tiếp tục nhiều lời, quay người trở về gian phòng của mình. Phu quân, trưởng tỷ giống như không cao hứng. Chu Châu nói khẽ, Ấu hơi tỷ là lo lắng ta cũng cùng nhị ca một dạng, vừa đi liền rốt cuộc không có tin tức. Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không muốn đi, nhưng là không đi thật không được. Bây giờ đô thành thế cục như thế hiểm ác, hắn nếu không thể mau chóng tăng thực lực lên, tương lai chỉ có mặc người chém giết phần. Người là giao thất ta là thịt cá sự tình, hắn không muốn phát sinh ở Lý gia trên thân. A, Chu Châu, làm sao không thấy tiên tử sư phụ cùng Lão Trương đâu? Lúc này Lý Tử Dạ phát giác được Lão Tần cùng Lão Trương đều không thấy, không khỏi có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Sáng sớm liền đi ra, bây giờ còn không có trở về. Chu Châu nói ra, cùng đi ra. Lý Tử Dạ kinh ngạc nói, ân. Chu Châu nhẹ giọng đáp, có chuyện ẩn ở bên trong. Lý Tử Dạ sờ lên cái cằm, một mặt nghi ngờ nói ra, hai vị kiếm tiên cùng ra ngoài, là chuẩn bị hạch bình thế giới sao? Đô thành bên ngoài, Lý Tử Dạ cùng Trường Tôn Nam Kiều đã từng du hồ chi địa, bởi vì mùa đông nguyên nhân, sớm đã không có ngày xưa náo nhiệt. Nước hồ băng phong, bốn phía cũng khắp nơi đều là tuyết, ít có người tới này. Hôm nay, hai vị kiếm tiên cất bước đi tới, một trước một sau, trên mặt hồ lưu lại thật dài hai đạo dấu chân. Không nghĩ tới, chúng ta lần thứ hai giao thủ, lại sẽ là vì cho người tiễn biệt. Trên mặt hồ, Tần Anna dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía sau lão giả, khẽ thở dài. Làm phiền Hoa Mai kiếm tiên. Trương Lạp Tháp nhìn về phía trước nữ tử, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vòng mỉm cười, đạo, trước khi đi, có thể cùng Hoa Mai kiếm tiên lại giao thủ một lần, lão giả ta đời này cũng không tiếc. Xin mời. Tần Anna thăm hỏi đạo. Xin mời. Trương Lạp Tháp đồng dạng hoàn lễ nói. Đương đại hai vị kiếm tiên luận võ, kiếm chưa ra, trung quanh kiếm áp đã hiện. Khuấy động kiếm khí, giơ lên ngàn trượng tuyết, tuyết lãng bên trong, hai cái kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Ầm vang một tiếng, song kiếm đan sen, vô biên kiếm áp mãnh liệt, tuyết động trung quanh lại lần nữa giơ lên, che lậy chiến cuộc. Tuyết lãng bên trong, rào rào không dứt giao chiến tiếng vang lên, hai người thân ảnh không ngừng đan sen, kiếm khí tung hành, đem trên mặt băng vạch ra một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Một lát sau, toàn bộ đông kết mặt hồ ầm vang sụp đổ. Kiếm tiên chi năng, sơ hiện phong mang, kinh thế hai tụ. Mặc dù hai người cũng không phải là sinh tử chi đọ sức, chỉ là võ đạo luật bản, gia chiêu ở giữa đã thu liễm rất nhiều, nhưng mà nhân gian kiếm tiên sớm đã siêu việt võ giả tầm thường phạm chủ, giơ tay nhấc chân liền có đọ sức thiên chi có thể. Sụp đổ mặt băng, sóng nước văng khắp nơi, hai người thân ảnh đạp tại trên mặt nước, thân giao thoa, kiếm tung hành, một chiêu một thức sớm đã phản phát quy chân, hiển thị rõ tông sư phong thái. Trong chiêu giao phong, cao thấp khó phân, Trương Lạp tháp dập chân, định thân, một thức, kinh thần. Phóng lên tận trời kiếm khí, cuồn cuộn 3000 trượng. Sảng khoái đến đâu so sánh võ, luôn có kết thúc thời điểm, một chiêu cuối cùng, kiếm si không muốn lưu lại tiếng với. Đối mặt kiếm chi cực, thần Anna đồng dạng không dám kinh thường, cũng chỉ qua kiếm, một thân kiếm ý đồng dạng mãnh liệt mà ra. Thanh xương reo vang, xương người mãn ở giữa, sát na, toàn bộ mặt hồ lại lần nữa băng phong. Sau một khắc, song kiếm ứng thanh giao phong. Ầm ầm. Lập tức, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, toàn bộ tương thủy hồ như gặp phải tận thế chi kiếp, ầm vang sụp đổ, sóng lớn quay cuồng, mang suối như mưa. Tí tách, tí tách. Mưa rơi bên dưới, Trương Lạp tháp tay cầm kiếm bên trên, máu tươi giọt giọt chảy xuống, nhuộm đỏ dưới thân nước hồ. Cờ giác. Giờ khắc này, áo lụa xé rách thanh âm vang lên, đối diện, tần Anna trên cánh tay phải, một vòng máu tươi vẩy ra mà ra, đồng dạng nhuộm đỏ. Cân sức ngang tài chiến cuộc, đến cuối cùng, cũng không có phân ra thắng bại. Chúc mừng. Tần Anna phất tay thu kiếm, nói ra. Nàng biết, bây giờ kiếm si đã vượt qua tâm ma, thực lực tiến thêm một bước, đạt tới cả đời tối đỉnh phong. Đối diện, Trương Lạp tháp thu kiếm, ôm quyền đối với phía trước nữ tử lại lần nữa thi lễ một cái, đạo, đa tạ. Mấy ngày kế tiếp, liền cùng bọn hắn hảo hảo cáo biệt đi. Tần Anna than khẽ, đạo. Ân. Trương Lạp tháp gật đầu nói. Hai người cùng nhau về thành, bất quá, Tần Anna không tiếp tục đi Lý Biên, mà là một lần nữa trở về Thái học. Ngày Tết đã qua, một năm kỳ hạn còn chưa tới, nàng vẫn cần tuân thủ lứa hẹn, lưu tại Thái học bên trong. Lý Biên, Trương Lạp tháp khi trở về đã gần đến hoàng hôn, Lý Tử Dạ không nhìn thấy tiên tử sư phụ đồng thời trở về, không khỏi có chút kỳ quái mà hỏi thăm, lao tần đâu? Về quá học cung. Trương Lạp tháp ngồi tại trước gian phòng trên thềm đá, uống một ngụm rượu, nói ra. Nhanh như vậy. Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra không bỏ chi ý, chợt nhìn về phía trước mắt lao đầu lôi thôi, nghi ngờ nói, lao trương, ngươi cùng lao tần ra ngoài làm cái gì? Luận bàn một chút. Trương Lạp tháp chi tiết đáp. Luận bàn. Lý Tử Dạ sát bên người trước ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, ngươi đây không phải tìm thai bà sao? Hay là chính ngươi nói, lao tần so ngươi lợi hại? Tiểu tử, ngươi có biết hay không, cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn? Trương Lạp tháp khó chịu nói, đó là ba ngày không gặp kẻ sĩ, hai ta mỗi ngày gặp mặt, một ngày đều không có sau khi từ biệt. Lý Tử Dạ đầy vẻ khinh bị đạo, mau nói, thua có thảm hay không, có hay không bị treo lên đánh? Đi ngươi lại ra. Trương Lạp tháp nhịn không được mắng chửi người đạo, ngang tay có biết hay không, mà lại, lao già ta còn không có phát huy tốt, không phải vậy, nói không chừng liền thắng. Ngang tay. Lý Tử Dạ kinh ngạc nói, thật hay giả? Là lao tần để cho ngươi đi, nhìn ngươi lớn tuổi, không có ý tứ khi dễ người già. Lan. Trương Lạp tháp hận không thể chụp chết trước mắt tiểu tử, hắn lúc đầu còn muốn chạy trước đó cùng gia hỏa này hảo hảo tâm sự đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, đều là dư thừa. Lao trương, ta muốn đi Mạc Bắc. Lý Tử Dạ hai tay nâng cầm lên, nhìn xem trong viện không bắt đầu bay bông tuyết, đột nhiên nói ra. Mạc Bắc. Đến đó làm cái gì? Trương Lạp tháp khó hiểu nói. Nho thủ chuẩn bị phái nho môn đệ tử tiến về Mạc Bắc, hỗ trợ chống cự yêu vật. Lý Tử Dạ nói một câu, chợt nhếch miệng cười một tiếng, đạo. Đương nhiên, những này cùng ta không có gì quan hệ, chủ yếu là nho thủ nói Mạc Bắc có gốc thứ tư dược vương, còn có ta đúc kiếm dùng cực dạ hàn lộ. Ngươi có thể nghĩ tốt. Trương Lạp tháp nhắc nhở, bây giờ Mạc Bắc, nguy cơ trùng trùng, mặc dù có nho môn đệ tử cùng đi, cũng không có khả năng vạn vô nhất hết. Ta minh bạch. Lý Tử Dạ gật đầu, nói khẽ, ấu điều trưởng thành, cũng nên chính mình học được dương cánh bay lượn, không có khả năng định viễn sống ở trường bối che chở cho. Lao trương, những ngày này, một mực là các ngươi bảo hộ ta, nếu như ta từ đầu đến cuối không trải qua tôi luyện, làm sao có thể chân chính trưởng thành? Một bên, Trương Lạp tháp nghe vậy, hơi kinh ngạc, xoay người nhìn bên người thiếu niên, hồi lâu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Trưởng thành. Cũng được, đi thôi. Trương Lạp tháp cười nói, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã sớm bắt đầu bốn chỗ xông xáo, lần này đi Mạc Bắc, có lẽ ngươi có thể được thuộc về mình kinh ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mượn ngươi cắt luôn. Lý Tử Dạ cũng cười, nói ra, lão trương, ta rời đi những ngày này, Lý Viên liền nhờ ngươi nhiều chiếu khán. Trương Lạp tháp nghe vậy, trầm mặt xuống, một lát sau, nói khẽ, ta cũng muốn đi. Ngươi cũng muốn đi. Lý Tử Dạ khẽ giật mình, không có minh bạch người trước ý tứ, hỏi, đi đâu? Tây Bực. Trương Lạp tháp hồi đáp, đi Tây Bực làm cái gì? Lý Tử Dạ nhíu mày, khó hiểu nói, tìm Phó Kinh Luân lại đánh một lần. Trương Lạp tháp uống một ngụm rượu, nói ra, tìm Thiên Dụ Điện Phương Châm Chính đỡ. Lý Tử Dạ trong lòng giật mình, đạo, ngươi năm đó không phải đã thua qua một lần sao? Cũng là bởi vì thua qua, cho nên mới muốn lại đi đánh một lần. Trương Lạp tháp nói khẽ, không phải vậy, cái này kết sẽ một mực trong lòng ta, người thôi, ở đâu té ngã liền muốn ở đâu đứng lên. Đã quyết định. Lý Tử Dạ thần sắc hơi trầm xuống, hỏi: "Ân?" Trương Lạp Tháp gật đầu nói: "Hôm nay sở dĩ tìm ngươi sư phụ tỷ thí, chính là vì làm quen một chút chiến đấu cảm giác, quá lâu không có đánh đỡ, thân thể đều có chút dị xét." Lý Tử Dạ trầm mặc, nói thật, hắn cũng không muốn để lão Trương đi. Người thư sinh kia, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là nghe qua quá nhiều người nhắc lên, mỗi người nói lên người thư sinh kia, ngữ khí đều sẽ không như bình thường, có thể thấy được vị kia Thiên Dụ Điện chủ ra sao nó đáng sợ. Mà lại, Tây Bực là Thiên Dụ Điện địa giới, lão Trương chuyến này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Làm sao không nỡ ta lão đầu tử. Trương Lạp Tháp nhìn bên cạnh thiếu niên không nói lời nào, nên miệng cười nói, có chút. Lý Tử Dạ nói khẽ, lão trương, ngươi có thể hay không chết? Đao kiếm không có mắt, nói không chính xác. Trương Lạp Tháp cười nói, bất quá, cũng có thể là ta chém chết hắn, đến lúc đó, trên đời liền không có thiên dụ điện. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Lý Tử Dạ cảm xúc có chút xa xút, đạo, lão Trương, ngươi cũng không thể chết, ta phi tiên quyết, ngươi còn không có dạy xong, ngươi phải chết, liền không có nhân giáo ta. Không phải còn có ngươi sư phụ sao? Trương Lạp Tháp cười nói, tốt, ta tận lực còn sống trở về chính là, thực sự không được, đánh không lại, ta liền chạy. Quân tử nhất ngôn. Lý Tử Dạ đưa tay, chân thành nói, tứ mã nan truy. Trương Lạp Tháp cũng giơ tay lên, cười nói, đúng. Gió lạnh thổi qua, trong vườn đông tuyết bay lên, hai người vỗ tay, làm xuống ước định. Chương 105. Lên phía Bắc thời gian một tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mạc Bắc, liên quan tới yêu vật tin tức, cơ hồ đã truyền khắp Cửu Châu, người trong thiên hạ cũng bắt đầu chặt chẽ chú ý Mạc Bắc tình huống. Tất cả mọi người lo lắng, những yêu vật kia sẽ từ trong đêm tối chạy đến, làm hại thiên hạ. Sau đó không lâu, Nho Môn tuyên bố sẽ điều động trong môn đệ tử tiến về Mạc Bắc, ngay sau đó, Thiên Dụ Điện, Phật Môn cũng lần lượt tỏ thái độ, lại phái cao thủ cùng nhau đi tới, hiệp trợ Mạc Bắc bát bộ cùng chống chọi với yêu vật. An ý là, thế lực ba bên muốn phái đi Mạc Bắc trong cao thủ, tất cả đều có ngũ cảnh đại tu hành giả tọa chấn, còn có trong tông môn xuất sắc nhất đệ tử đồng hành. Nho Môn Pháp Nho cùng Bạch Vong Ngữ, Thiên Dụ Điện Nhung Nữ đại chủ giáo cùng Yến Tiểu Ngư, còn có Phật Môn Pháp Hải, trừ Tam Tàng đã trước một bước đi Mạc Bắc, chuyến này người bên trong, đối với Lý Tử Dạ lai nói, đại bộ phận đều đã xem như người quen. Bất quá, bây giờ Lý Tử Dạ đã không có tâm tình đi quản những sự tình này. Một tháng qua, Lý Mỗ Nhân đã ngay cả cái đường đường chính chính cảm giác đều không có ngủ qua. Phân biệt sắp đến trong một tháng, Trương Lạp Tháp không biết lên cơn điên gì, một ngày một đêm tra tấn Lý Viên Tiểu Khả Ái, muốn đem suốt đời sở học tất cả đều chuyển cho người sau. Tiểu Nhôi vịn dạy bảo, có thể xưng tàn nhẫn, bởi vì thời gian không đủ, Trương Lạp Tháp cũng không lo được Lý Tử Dạ phải chăng có thể học được, một hơi gần một giáp võ học kinh nghiệm, chiêu thức, tâm pháp tất cả đều nhét vào người sau trong đầu. Cho nên, một tháng qua, Lý Tử Dạ toàn bộ đầu đều cơ hồ lá tre, bạo tạc cho dù trí nhớ hơn người, lập tức cũng chịu đựng không được nhiều đồ như vậy. Ta không học được. Nội viện, Lý Tử Dạ rốt cục bạo phát, hô lớn, ngươi trở về sẽ dạy ta không được sao? Nhiều như vậy, ai nhớ được? Không nhớ được cũng phải nhớ. Trương Lạp Tháp cười lạnh nói, tiểu tử ngươi còn ngại cái này ngại cái kia, đổi lại những người khác, ta lao đầu tử dạy những vật này, hắn đến khóc hô hào đến học. Vậy cũng không thể mỗi ngày cứng như vậy cho ta là người, tiếp tục như thế sẽ chết. Lý Tử Dạ phản kháng đạo. Đừng nói nhảm, ngày mai ngươi muốn đi, hôm nay nhất định phải đem còn lại tất cả đều học xong. Trương Lạp Tháp bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói. A. Lý Tử Dạ hô to một tiếng, gà bay chó chạy. Trước gian phòng, Chu Châu ngồi tại trên thềm đá, say sưa ngon lành mà nhìn xem kiếm si truyền thụ phu quân võ học, thỉnh thoảng cũng đi theo khoa chân khoa tay một chút. Không thể không nói, vị này kiếm si tiền bối võ học kinh nghiệm thật đúng là phong phú, so với sư tôn của nàng cũng không kém bao nhiêu. Mãi cho đến mặt trời lặn, hàng nguyệt cao chiếu lúc, Trương Lạp Tháp mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, nhìn trước mắt thật nhanh mệt mỏi nằm xuống thiếu niên, than nhẹ một tiếng, đạo, liền đến nơi này đi. Có thể dạy hắn hầu như đều dạy, còn lại liền nhìn tiểu tử này tạo hóa. Hy vọng hắn một thân bản sự, sẽ không như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Không được, ta phải chết. Lý Tử Dạ đặt mông ngồi xuống, đạo, lão Trương, ngươi cái này thuộc về đốt cháy giai đoạn, ta cái nào học được nhiều như vậy. Nhớ kỹ, về sau luyện từ từ. Trương Lạp Tháp cũng ngồi xuống một bên, nhìn lên bầu trời mặt trăng, nói khẽ, chờ ngươi tất cả đều biết luyện, trong thiên hạ, có thể đánh được người của ngươi liền không nhiều lắm. Cái này muốn luyện bao nhiêu năm? Lý Tử Dạ lung lay hôn mê đầu, nói ra, ta lão đầu tử luyện một cái một giáp. Trương Lạp Tháp mỉm cười nói, ngươi có nhiều người như vậy chỉ điểm, cũng có thể mau một chút, 30 năm đi. 30 năm. Lý Tử Dạ nghe vậy, giật nảy mình, đạo, muốn lâu như vậy sao? Ngươi nhìn Lão Tần còn trẻ như vậy, không phải cũng một dạng trở thành kiếm tiên sao? Hoa Mai kiếm tiên. Trương Lạp Tháp nhìn về phía bên người thiếu niên, cười nói, nàng là ngàn năm qua trẻ tuổi nhất ngũ cảnh đại tu hành giả, cho dù Phó Kinh Luân dựa vào thiên thư, vừa bước vào ngũ cảnh, trên tuổi tác cũng không bằng sư phụ ngươi bước vào đệ ngũ cảnh thời điểm như vậy tuổi trẻ, ngươi làm sao so? Ta dựa vào, Lão Tần lợi hại như vậy. Lý Tử Dạ giật mình nói, không phải vậy, ngươi cho rằng Tam Hoàng Tử lúc trước tại sao lại không xa vạn dặm chạy đến Du Châu thành bái Tần A Na vi sư? Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, nói ra, sư phụ ngươi chính là nhân gian đương đại một cái truyền kỳ, đơn thuần võ đạo thiên tư, e là cho dù Yến Tiểu Ngư, Tam Tàng những người này đều muốn kém hơn một chút. Không nhìn ra a? Lý Tử Dạ sờ lên cái cằm, đạo, ta coi là nàng cái này Hoa Mai kiếm tiên danh hiệu, chủ yếu là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt đâu. Trương Lạp Tháp im lặng, đạo, ngươi cho rằng người trong thiên hạ cũng giống như ngươi như vậy nông cạn, kiếm tiên danh hiệu cũng không phải tùy ý liền có thể có được. Tần Anna, mặc dù ở thiên hạ ngũ cảnh đại tu hành giả bên trong, cũng là tuyệt đối siêu quần bản tụy tồn tại. A, không đối. Lý Tử Dạ đột nhiên kịp phản ứng, đạo, lão Trương, ngươi như thế khen Lão Tần, có phải hay không bởi vì ngươi vừa cùng nàng bất phân thắng bại, cho nên biến đổi pháp địa khen chính mình? Ha ha. Trương Lạp Tháp nghe vậy, cười ha ha, đạo, ta lão đầu tử còn cần khoe khoang sao? Mặc dù năm đó ta thua với qua người thư sinh kia một lần, nhưng là thua ở ta lão đầu tử trong tay người càng số cộng hơn không kể xiết, lão phu tại cái này Cửu Châu bên trên cũng coi là một cái truyền kỳ. Thôi a ngươi liền, còn Cửu Châu bên trên. Lý Tử Dạ đầy vẻ khinh bị đạo, dù sao ta cũng không có đi qua địa phương khác, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tiểu tử ngươi. Trương Lạp Tháp tức giận nói, ngươi không phải muốn đi Mạc Bắc sao? Hỏi thăm một chút, những người kia người nào không biết ta lão đầu tử thanh danh? Mạc Bắc, ngươi không đề cập tới con tốt, nhắc lên ta liền đau đầu,
"Lão Trương, ngươi đi qua nơi đó sao? Nơi đó thật giống theo như đồn đại như vậy nguy hiểm không?" Lý Tử Dạ khiêm tốn thỉnh giáo đạo. "Đi qua ngược lại là đi qua, bất quá, cái kia đã là 20 năm trước sự tình." Nghĩ tới đây, Trương Lạc Tháp từ trên thân lấy ra một khối mảnh đồng, "Đã đánh qua, đạo, cái đồ chơi này chính là ta ban đầu ở Mạc Bắc lấy được, hiện tại cũng không còn tác dụng gì nữa, liền đưa ngươi đi." "Thứ gì?" Lý Tử Dạ tiếp nhận mảnh đồng, nhìn thoáng qua, khó hiểu nói. "Tín vật." Trương Lạc Tháp mâu bên trong hiện lên vẻ tưởng nhớ, "Đạo, lúc trước ta tại Mạc Bắc du lịch lúc, từng đã cứu một cái bộ lạc thủ lĩnh, hắn liền cho ta vật này, để cho ta có cơ hội đi bộ lạc của hắn tìm hắn, không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đều đã hơn 20 năm đi qua, ta cũng không còn đi qua Mạc Bắc." "Bộ lạc thủ lĩnh?" Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức đem mảnh đồng xem như bảo bối giống như thu bảo, "Đạo, vậy cái này đồ tốt ta, vạn nhất dùng đến đâu, đừng ôm hy vọng gì." Trương Lạc Tháp uống rượu, nói ra, "Lúc trước, ta cứu người kia số tuổi cùng ta không sai biệt lắm, còn nhận qua đại thương, thân thể chắc hẳn không thế nào tốt, đoán chừng hiện tại đã treo. Ngươi liền không thể trông mong người ta điểm tốt." Lý Tử Dạ tức giận nói không chừng người ta còn sống rất tốt. "Ngươi không hiểu, Mạc Bắc cùng Trung Nguyên khác biệt, vậy nhưng thật sự là thế giới cường giả vi tôn, người kia nhận qua đại thương, coi như không chết, cũng rất khó thủ được bộ lạc của mình, bị người chiếm đoạt, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn." Trương Lạc Tháp trả lời một câu, tiếp tục dặn dò, "Cho nên, ngươi lần này đi Mạc Bắc, nhất định phải coi chừng, ngươi cần đề phòng không chỉ là yêu vận, còn có Mạc Bắc bát bộ người, những tên kia hết sức háo chiến, một lời không hợp, liền có khả năng dẫn họa trên người. Vậy thật đúng là nguy hiểm." Lý Tử Dạ gật đầu nói, "Bất quá, ta muốn đi tìm Dược Vương không phải đi gây chuyện, mọi thứ tuyệt không làm náo động là được rồi, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, còn có Nho Môn những lao đầu tử kia đỉnh lấy." "Nho Môn người, lần này có ai sẽ đi?" Trương Lạc Tháp thuận miệng hỏi. "Lĩnh đội chính là Pháp Nho trưởng tôn cùng Bắc Viện ba vị giáo viên, về phần Nho Môn đệ tử, ta liền nhận biết Tiểu Hồng Mạo cùng cái kia Văn Tu Nho." Lý Tử Dạ đáp, "Một vị ngũ cảnh, ba vị đệ tứ cảnh, vậy còn đi?" Trương Lạc Tháp gật đầu nói, "Chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, bọn hắn đủ để hộ các ngươi chu toàn." "Yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hải tử, có nguy hiểm nào đó, ta nhất định là chạy nhanh nhất cái kia." Lý Tử Dạ cười nói. "Cũng là." Trương Lạc Tháp cười, ngửa đầu đem bầu rượu bên trong sau cùng một ngụm rượu uống xong, lão đảo đứng lên, "Đạo, tốt, đi ngủ đi, tiểu tử ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn muốn lên phía bắc." Nói xong, Trương Lạc Tháp xoay người, trở về gian phòng của mình. Dưới ánh trăng, Lý Tử Dạ nhìn về chân trời mặt trăng, nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy trở về phòng. Tháng như thế tròn, lại vẫn cứ là phân biệt thời điểm, lão thiên thật sẽ không làm bầu không khí. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ dậy thật sớm, chuẩn bị xuất phát. Lý Viên trước, Lý Ấu Vi nhìn xem muốn khởi hành tiểu đệ, trong mắt lệ quang lóe lên liền biến mất. Chiếu cố tốt chính mình, nhất định phải bình bình an an trở về. Lý Ấu Vi liên tục dặn dò. Yên tâm đi, ấu hơi tỉ, đến, ôm một cái. Nói xong, Lý Tử Dạ đưa tay, đem trước mắt trưởng tỷ ôm vào trong ngực. Phu quân, ta cũng muốn. Một bên, Chu Châu có chút ghen ghét nói. Người coi như xong. Lý Tử Dạ tung mở tay, cười nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Không công bằng. Chu Châu nhếch miệng, nói ra. Hỗ trợ chiếu cố tốt hắn. Trước xe ngựa, Lý Ấu Vi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hồng Mạo, lần nữa không yên tâm dặn dò. Ân. Bạch Vong Ngữ khẽ gật đầu một cái, đạo, chỉ cần ta sống, liền sẽ không để bất luận kẻ nào thương hắn. Lý Ấu Vi nghe vậy, lúc này mới hơi yên lòng một chút, tiện thể bổ sung một câu, đạo, cũng chiếu cố tốt chính mình. Ân. Bạch Vong Ngữ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đáp, tiểu tử, lần này đi Mạc Bắc, hảo hảo tôi luyện một chút chính mình, trở lại, ngươi khả năng liền thật muốn một mình đảm đương một phía. Lý Viên trước, Trương Lạc Tháp nhìn về phía trước thiếu niên, thần sắc ôn hòa nói, ta minh bạch. Lý Tử Dạ gật đầu nói, lão Trương, ngươi cũng giống vậy, ta khi trở về, nhất định cũng phải nhìn đến ngươi trở về. Tận lực. Trương Lạc Tháp cười đáp, dạng này như thế nào? Lý Tử Dạ vẫn là có chút không yên lòng, nói ra điều kiện dụ dỗ nói, chỉ cần ngươi trở về, ngươi nửa đời sau rượu, ta toàn bao. Ha ha, tốt. Trương Lạc Tháp cười to nói, còn có. Lý Tử Dạ nhìn trước mắt lão giả, thần sắc trước đó chưa từng có chân thành nói, chỉ cần ngươi trở về, trăm năm sau, ta vì ngươi khoác tê dại đỡ linh. Trương Lạc Tháp nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, chợt nhếch miệng cười một tiếng, đạo,